Sử thượng tối cường tông chủ, chương 161, Phi Hạc Tông, đồ đằng thần thú, gocchuyenaudio.com. Thiên Linh Tông chúng ta tuy rằng giải tán thế nhưng mà Tử Vận Tông vẫn không có buông tha chúng ta, nhất là cô Phi Viêm, hắn trăm phương ngàn kế tìm kiếm tung tích của đệ tử Thiên Linh Tông, đã gần mười mấy tên đệ tử ly khai Thiên Linh Tông, bị hắn tàn nhẫn hành hạ đến chết rồi. Nghe được lời nói này của Úy Trì Phong, ánh mắt Diệp Thần lập tức lạnh xuống. Đối với đệ tử Thiên Linh Tông, Diệp Thần hắn có ấn tượng rất lớn, bọn họ đối với mình quyến luyến, cũng đối với Thiên Linh Tông quyến luyến, đều khiến cho trong lòng Diệp Thần cay đắng không gì sánh được. Hôm nay biết được có người không từ thủ đoạn nào, khắp nơi tìm kiếm tung tích đệ tử Thiên Linh Tông, sau đó tương kỳ sát hại, Diệp Thần làm sao có thể sẽ không giận. Tử Vận Tông, cô Phi Viêm, Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói, cô Phi Viêm chính là phụ thân của cô Nho Vân. Cô Nho Vân đích thật là bị Diệp Thần bọn họ hạ thủ giết chết, thế nhưng mà cô Phi Viêm hắn nếu là muốn báo thù, thì hẳn là phải truy sát Diệp Thần cùng Nhiếp Phong bọn họ, mà không phải là tùy ý hành hạ đệ tử Thiên Linh Tông bọn họ đến chết như vậy. Nói một cách thẳng thừng, đệ tử Thiên Linh Tông, đích thật là vô tội. Diệp Thần tay nắm chặt lại, trong lòng có một loại nổi giận, hắn đã giải tán Thiên Linh Tông, nhưng đối phương còn cho người gây sự như vậy, triệt để cho bọn họ không còn lối thoát. Giờ khắc này Diệp Thần thực sự rất muốn giết người, dựa vào thanh đồng bảo tọa, hắn xác thực là có khả năng nhất cử chấn chết cô Phi Viêm. Thế nhưng mà giết chết cô Phi Viêm, hắn vẫn còn phải đối mặt với nguy cơ toàn bộ Tử Vận Tông, cái này căn bản là tự đi tìm chết. Không được xung động, Diệp Thần cắn răng, cố nén sự cuồng bạo trong lòng buộc mình tỉnh táo lại. Trên thực tế cô Phi Viêm sở dĩ mấy ngày này giết đệ tử Thiên Linh Tông cũng không phải là đơn thuần hả giận, mà là muốn dùng loại thủ đoạn này làm Diệp Thần tức giận, từ đó bức bách Diệp Thần bọn họ đi ra. Tông chủ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Úy Trì Phong vẻ mặt thống khổ nói. Hắn thân là đại trưởng lão Thiên Linh Tông. Đối với Thiên Linh Tông có cảm tình rất sâu, hôm nay biết được loại chuyện này, nỗi thống khổ của hắn so với Diệp Thần còn sâu hơn rất nhiều. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa vẻ mặt chấn nộ nói rằng. Tông chủ chúng ta chi bằng giết ngược lại đi, cho dù có chết cũng phải thống khoái một phen a. Cũng không thể trơ mắt nhìn tên khốn kiếp cô Phi Viêm kia muốn làm gì thì làm, tùy ý ngược giết đệ tử Thiên Linh Tông chúng ta. Tam trưởng lão Dương Phong, tứ trưởng lão Từ Huy, ngũ trưởng lão La Văn, lục trưởng lão Du Gia Viên và thất trưởng lão Kinh Huy, đều mang khuôn mặt phẫn nộ, hận không thể lập tức trở về đại chiến với cô Phi Viêm một phen. Diệp Thần lẳng lặng nhìn mọi người, nói, người xác định trở lại, là có thể giết được cô Phi Viêm. Cô Phi Viêm nếu làm như vậy, liền chứng minh Tử Vận Tông đang ở sau hỗ trợ hắn. Các ngươi trở lại, không chỉ không giết được cô Phi Viêm, mà sẽ bị Tử Vận Tông tiêu diệt hết, về phần những đệ tử Thiên Linh Tông đó, như trước vẫn sẽ bị hành hạ đến chết. Thậm chí bởi vì các ngươi trở lại, kéo theo đệ tử Thiên Linh Tông sẽ từ chỗ tối bạo lộ ra, dễ dàng bị tàn sát Tử Vận Tông hơn. Mọi người trầm mặc đều biết lời nói của Diệp Thần là thật, đây chính là sự thật không thể chối cãi được. Hôm nay đệ tử Thiên Linh Tông, đại bộ phận đều là từ một nơi. gocchuyenaudio.com, bí mật gần đó, trốn tránh rất khó bị Tử Vận Tông tìm thấy được. Dù sao đệ tử thân phận thấp trong ngày thường cũng rất ít bị người khác quan tâm. Hiện tại thoát ly khỏi Thiên Linh Tông, càng thêm không có mấy người có thể nhận ra bọn họ. Cho nên đệ tử Thiên Linh Tông bị cô Phi Viêm hành hạ đến chết. Vẫn chỉ là số ít. Một bọn hắn những trưởng lão này trở về, như vậy tất cả liền sẽ bất đồng, bởi vì đệ tử Thiên Linh Tông núp trong bóng tối sẽ bởi vì bọn họ mà đi ra. Từ chỗ tối hiện thân dưới ánh sáng, khi đó, đệ tử Thiên Linh Tông sẽ chết càng nhiều. Cho nên, các ngươi trở lại, không chỉ không có cứu được người khác, không chỉ sẽ không công đưa tính mệnh ra chịu chết. Còn sẽ liên lụy số đệ tử còn sống này, Diệp Thần lời nói ra thanh âm rất nhẹ. Nhưng lại thập phần hữu lực giống như trọng chùy hung hăng giã vào ngực tất cả trưởng lão nơi đây. Bọn họ sắc mặt đều là một mảnh đau khổ, bọn họ biết lời nói Diệp Thần nói ra đều là lời nói thật. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ ở nơi này trơ mắt nhìn Tử Vận Tông phát rồ giết hại đệ tử Thiên Linh Tông chúng ta sao? Lý Kiến Hoa vẻ mặt dừ tợn nói ra, cái giọng nói này của hắn đã là chút bất kính, nhưng mà Diệp Thần cũng không có trách cứ hắn, bởi vì hắn có thể lý giải được cảm thụ của những người này, bởi vì đáy lòng của hắn cũng đang tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược. Chúng ta không phải là trơ mắt nhìn, chúng ta không phải cái gì cũng không làm, chúng ta phải làm bây giờ chính là phải cường đại lên. Thế giới này, chỉ có lực lượng mới là thứ duy nhất có khả năng dựa vào. Chúng ta có lực lượng mới có thể cứu vớt được những đệ tử Thiên Linh Tông đó, mới có thể đem Tử Vận Tông dẫm nát dưới chân. Trầm mặc vẫn là trầm mặc, bọn họ đều biết lời nói Diệp Thần nói ra là thật, nhưng mà tại sao trong lòng vẫn có cảm giác không cam lòng như vậy chứ? Diệp Thần hơi chút thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó tắm một cái, liền đối với mọi người nói. Hiện tại, đi với ta tới Vọng Đô Thành, bởi vì chỗ đó khả năng có thứ chúng ta mong muốn. Muốn thoát khỏi loại cảm giác vô lực cùng không cam lòng này, nhất định phải bỏ ra nỗ lực càng nhiều hơn. Trên cái thế giới này, không có chuyện không làm mà hưởng, dù cho ngươi là thiếu tông chủ của tông môn thiên đạo cấp, nếu như chính mình không nỗ lực cũng sẽ bị người khác giẫm nát dưới chân. Thời điểm ly khai Tam Tương Thành, lòng của mọi người đều không phải là tốt cho nên dọc theo đường đi cũng đều là rất trầm mặc. Về phần cự ly giữa Vọng Đô Thành cùng Tam Tương Thành cũng không tính là gần, coi như là ngựa không ngừng vó chạy đi cũng cần chừng khoảng 10 ngày. Mà ở ngày thứ tư ly khai Tam Tương Thành, Diệp Thần bọn họ đi tới một cái địa phương tên là Hạc Bích Thành. Hạc Bích Thành đúng là một tòa đại thành, so với Tam Tương Thành lúc trước thì hoành tráng hơn vô số lần, đồng thời xung quanh Hạc Bích Thành cũng có một cái thượng phẩm tông môn tên là Phi Hạc Tông. Phi Hạc Tông chính là tông môn cường đại đỉnh cấp, vì vậy Phi Hạc Tông cũng có đồ đằng thần thú. Chỉ có tông môn có thực lực kinh người thì mới có thể có được đồ đằng thần thú. Dưới tình hình chung, tông môn vương đạo cấp đều sẽ có đồ đằng thần thú của chính mình. Đồ đằng thần thú cũng không phải là một con, mà là một chủng tộc. Như Tử Vận Tông lúc trước cũng có đồ đằng thần thú, gọi là Tử. Góc truyện audio.com, điện báo, đồng thời toàn bộ từ điện báo bộ tộc đều bám vào Tử Vận Tông. Dĩ nhiên, loại dựa vào này cũng không phải là loại nô dịch gì cả, mà là một loại cộng sinh chung sống hòa bình, địa vị của tộc nhân từ điện báo ở Tử Vận Tông, thậm chí so với đệ tử còn cao hơn một bậc. Nhất là cường giả của từ điện báo, càng có địa vị giống như trưởng lão. Về phần tộc trưởng từ điện báo bộ tộc từ điện báo vương, chính là cùng tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực xưng huynh gọi đệ. Ngoại trừ tông môn vương đạo cấp thì cũng chỉ có chút thượng phẩm tông môn cường đại đỉnh cấp mới có thể có được đồ đằng thần thú. Bởi vì chủng tộc có thể trở thành đồ đằng thần thú sẽ chọn tông môn cường đại để dựa vào, cho nên thượng phẩm tông môn nhược tiểu cùng trung phẩm tông môn, chúng nó căn bản là nhìn không thuận mắt. Căn cứ vào tư liệu ghi chép, bình quân 10 thượng phẩm tông môn cũng chỉ có một bên trong sẽ có đồ đằng thần thú. Thái Mâu Cương vực tổng cộng có 16 cái thượng phẩm tông môn, trong đó cũng chỉ có Phi Hạc Tông cùng Cốt Huyết Tông mới có đồ đằng thần thú của chính mình. Chỉ bằng vào điểm này là có thể nhìn ra được sự cường đại của Phi Hạc Tông. Mọi người chạy nhiều ngày như vậy, cũng cực khổ rồi, cũng nên đi cái Hạc Bích Thành này nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thần quay về phía mọi người nói, Hạc Bích Thành chính là tòa thành trì Diệp Thần nhìn thấy đồ sộ nhất từ trước đến giờ, Nguyệt Thai Thành cùng nó so sánh mà nói, đơn giản chính là lấy nông thôn ra so với thành trấn. Thậm chí Thiên Minh Thành cho dù là thành trì duy nhất ở Tử Vân Cương vực có phòng đấu giá thông thiên, cũng xa xa không có cái khí phái nguy nga này của Hạc Bích Thành. Vào thành trong, Diệp Thần nghe được một chuyện để cho hắn ghé mắt. Bách Tông diễn nghĩa Đông vực bắt đầu rồi, là ở Phi Long Cương vực Thăng Long Thành cùng Nghịch Long Thành. Toàn bộ Đông vực có trên 100 cái cương vực mà từng cương vực cũng đều có hơn 10 người một tông môn tham gia Bách Tông diễn nghĩa, cho nên một hồi thịnh thế này nhất định sẽ có quang cảnh hết sức kinh người. Diệp Thần nghe được tin tức này lập tức trầm mặc vài giây, bởi vì hắn vốn dĩ cũng là ở trong đó tham gia Bách Tông diễn tả, đáng tiếc. Thế sự vô thường, bất quá cái này cũng không phải chuyện xấu. Tử Vận Tông thân là tông môn vương đạo cấp cũng sẽ tranh đoạt thiên tuyển tông môn hy hữu, cho nên đại bộ phận thực lực Tử Vận Tông khẳng định cũng sẽ đi Phi Long Cương vực trước. Mắt Diệp Thần trầm xuống, Bách Tông diễn nghĩa Đông vực rồi đến Bách Tông diễn nghĩa toàn bộ huyền tinh đại lục không có nửa năm căn bản là vô pháp hoàn thành. Nói cách khác, ở trong vòng nửa năm này, đúng là nửa năm Tử Vận Tông yếu kém nhất. Nếu hắn có thể ở trong nửa năm này có lực lượng kinh người, Diệp Thần tin tưởng mình có thể ở trước khi tông chủ Tử Vận Tông và một đám cường giả quay trở về, đem toàn bộ Tử Vận Tông tiêu diệt một lượt. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì coi như là lực lượng Tử Vận Tông để lại chỉ là 1/3, cũng so với trung phẩm tông môn cường đại hơn rất nhiều. Diệp Thần muốn đối phó Tử Vận Tông tạm thời vẫn là không có khả năng. Không quá nửa năm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Đi ở trên đường lớn, Diệp Thần đang chuẩn bị tìm một tiểu lâu để nghỉ ngơi, kết quả lại phát hiện phía trước. Góc truyện audio.com, đột nhiên huyên náo loạn thành một đoàn, mọi người mau tránh ra, đồ đằng thần thú Phi Hạc Tông đang bạo loạn. Trên đường có người lớn tiếng hô, trong giọng nói có chút thất kinh. Căn cứ vào y phục người đó mà có thể thấy được người hô to này chính là đệ tử Phi Hạc Tông. Người đi trên đường nhất thời kinh hãi, hướng bốn phía mà chạy đi tìm một vài chỗ tránh né bạo loạn. Bọn họ đều là cư dân của Hạc Bích Thành, tự nhiên là biết sự cường đại của Phi Hạc Tông. Nhất là đồ đằng thần thú của Phi Hạc Tông, trùng thiên hạc, những dân chúng này càng là như sấm bên tai. Có người nói trùng thiên hạc này mặc dù là một loại thiên hạc linh thú, nhưng mà lại có lực lượng vô cùng kinh người, đồng thời hết sức bạo ngược. Sự lợi hại của mỏ trùng thiên hạc kia thậm chí có thể trực tiếp đem tảng đá cứng rắn xanh xanh đâm bể. Trùng thiên hạc làm sao lại bạo loạn, có chút dân chúng lập tức hô lên, mọi người mau trốn đi, vạn nhất bị mỏ trùng thiên hạc mổ trúng, bất tử cũng phải y y a a mà để lại nửa cái mạng. Trùng thiên hạc kia tuy rằng trong xương cốt có một cỗ bạo lệ khó thuần thế nhưng mà ở dưới sự quản chế của phi hạc tông trước giờ cũng không có làm ra chuyện tình hung tàn gì, càng không có thương tổn tới người thường. Cho nên lúc này đây khi nghe được trùng thiên hạc bạo loạn, những bách tính của hạc bích thành này mặc dù có điểm lo lắng thế nhưng mà cũng chỉ có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc mà thôi. Đồ đằng thần thú, trùng thiên hạc, Diệp Thần thấy xa xa bay tới một đám thiên hạc không khỏi nghĩ tới thiên linh tông bọn họ trước đây cũng đã từng có đồ đằng thần thú, gọi là Bạch Văn Tuyết Hồ. Thiên linh tông bọn họ cũng đã từng huy hoàng qua, là một thượng phẩm tông môn đứng đầu cao cao tại thượng, nếu không cũng sẽ không có đồ đằng thần thú dựa vào. Cách chương.